Thứ Tư, 29 tháng 3 năm 94, Lê Thủy. Sinh nhật Yến là một ngày rất quan trọng. Nhiều hoa, nhiều những nụ cười và bánh kẹo. Hương dương tí tách, nước bật đôn đốt. Tất cả điểm 10 hào phóng của cô Quỳnh Anh chúc mừng. Dịp, tổ tao chỉ có mỗi hồng sinh nhật trong năm, còn bọn tao toàn vào hè. Tao thèm được tổ chức sinh nhật ở lớp như bọn mày, lại trách mẹ tao không đẻ sớm hơn. Phượng, thật sự tớ không biết nói gì đây. Người ta có thể bộc lộ rất nhiều điều, không biết ấy có nhớ không. Chỉ xin chúc ấy một tuổi mới toàn những màu hồng, à không, vàng, tốt đẹp. Vũ Hằng, này Bình Nhi, mày nghe tao chúc rồi và đừng quên nhé. Chúc mày xinh đẹp của tao và mọi người thêm một tuổi mới đầy hạnh phúc và tình yêu. Mày thấy có giống không? Xem tao còn chép nhầm chỗ nào nữa không? Quý, best wishes for you. Đấy là lời chúc của mọi người cho Đinh Yến. Còn bây giờ là của tớ. Một con người ra đời, chuyện của Rocky lại học đúng vào ngày hôm nay, ngày ra đời của Đinh Yến cách đây 17 năm. Hạnh phúc, tớ chẳng muốn nói hoa văn làm chi. Và mọi thứ quà tặng, lời chúc sẽ trở nên nhỏ bé so với tình cảm, món quà lớn nhất mà mọi người có thể tặng cho nhau. Thủy A, một ngày sinh nhật, toàn màu vàng và màu vàng. Tại sao lại là màu vàng mà không là một màu khác nhỉ? Chúc mình yêu quý của tôi mãi xinh xắn và vui cười giữa vòng tay bạn bè. Chồng mình, Hường. Bình Nhi yêu quái của chồng. Hôm nay, vợ tôi già đi một tuổi và vợ chồng mình lại có thêm một năm ngày cưới. Chồng chúc vợ vào được bất kỳ trường đại học nào vợ muốn và sinh cho tôi vài nữa. Mình sẽ luôn là cô vợ xinh tươi yêu quý của tôi. Vợ cả, Nguyệt. Thật không biết viết gì để chúc Bình Nhi trong một ngày vui đặc biệt này. Thôi chúc mình luôn xinh tươi như Demi Moore và luôn vui vẻ nhí nhảnh. Chúc mình mọi lời chúc tốt đẹp nhất. 12 giờ ngày 29 tháng 3, 0 giờ ngày 30 tháng 3 năm 95. Đặng Yến Bình Nhi. Một tích tắc, chả nhẽ đã sang một tuổi mới. 18 rồi cơ đấy, nhiều quá nhỉ khi mà mình chỉ sống đến 25 tuổi. Sinh nhật tròn 17 sang 18, người ta có vẻ trọng cái sắp đến hơn là cái đã qua. Thế mà Diệp đã chúc rằng giữ mãi tuổi 17. Ôi, có lẽ quá khứ bao giờ cũng đẹp. Tình Văn ơi, sao mày chúc tao hay thế? Nhưng mà mày cũng thấy quá khứ là đẹp à? Em đừng lớn nữa, chị đừng đi. Mày chúc hay lắm, nhưng tao yêu cầu mày viết chữ hoa, chữ em và chữ chị. Bởi thế thì mới dành cho tao, mới đúng là hoàn cảnh của tao. Mày hiểu chứ? Sinh nhật Yến là một ngày quan trọng, vừa sướng vừa sợ. Vì có thể, đây chỉ là có thể thôi nhé, mai đã khác rồi. Này Diệp, mày không nên ghen tị với tao mới phải. Này Phượng, ấy không nên áp dụng một cách bừa bãi của riêng thành của tớ nhé. Vũ Hằng, chả nhẽ mày không nghĩ là trong sự hạnh phúc có cả tình yêu hay sao? Ê, nói đùa tí cho vui, đừng ai giận cả, vì dù sao bây giờ vẫn là 23 tháng 9, Yến chỉ mới có 17 tuổi, em còn bé lắm mấy anh chị ơi. Chị tức cái Quý, Quý ơi, sao Quý lại chỉ nhớ ngày này là ngày giải phóng Đà Nẵng? Ôi giời ơi, người đâu mà lạ, cho dù hôm nay tớ đã thề trước mặt bố tớ là tớ sẽ lấy Quý làm chồng. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy khiếp đảm, chồng con quái gì hả? Màu vàng là màu của vui vẻ, ấm áp, sang trọng và giàu có. Mình chẳng nghĩ thế, mình thích màu vàng, chỉ đơn giản là thích thôi. Còn nếu biết vì sao mình thích, thì mình đã chẳng thích nữa, có đúng không nhỉ? Sao năm nay lắm hoa thế? Nhiều thật, làm cho mình sướng rung lên, mà sướng thật. Thế mới gọi là hoa chứ. Mai liền bảo đấy là sự phù phiếm. Nó tặng mình hoa xong lại còn bảo thì ra sự phù phiếm cũng có cái giá của nó. Lúc buổi chiều, chín đứa còn lại ngồi bình yên, tắt đèn đi mà nói những chuyện rất xa xôi và mơ hồ, kiểu như Nguyên ơi, mày sẽ nói gì với vợ mày nếu chúng mày bỏ nhau? Ôi, vợ Quý sẽ là người như thế nào hả Quý? Quý đã yêu ai chưa hả Quý? Vợ Quý sẽ là một người tuyệt vời. Khi yêu, mày sẽ yêu thế nào? Điên cuồng. Ôi, tao tưởng chỉ có một mình tao yêu điên cuồng. Mày tưởng tượng ra chồng mày về sau sẽ như thế nào? Đứa nào lấy con cừu sẽ là một đứa ngớ ngẩn. Còn đứa nào lấy tao là một thằng ngu. Này, 10 năm sau, nhìn thấy nhau, thể nào cũng có đứa quay mặt đi. Tao chẳng nghĩ thế, chúng mình chưa đủ thân thiết để quay mặt đi. Thôi, chả chép hết ra làm gì. Chỉ thấy lại mọi người thường ngày trong bóng tối và giữa hoa, thấy khác quá. Cảm ơn mọi người đã cho Yến một sinh nhật thật hạnh phúc. Cảm ơn Trung đã hát. Nhưng Trung ơi, mong muốn mùa đông đến thì làm gì có sinh nhật Yến, dù là Yến thích nhất mùa đông. Viết có vẻ dài dài rồi đấy nhỉ, nhưng nói chung vẫn còn muốn viết tiếp. Thân mến của Yến lại nói thế này: có lẽ anh muốn chúc em nhiều, nhiều lắm, nhưng sợ rằng nó không thành được. Sao bi quan thế hả thân mến ơi? Cứ chúc đi, chúc hạnh phúc, chúc vui vẻ, chúc xinh đẹp, rồi để Yến lại quên đi ngày ý mà vì mục đích bao giờ cũng xác định bằng những cái ngưỡng như thế. À, viết một lời chúc mà người ta còn viết tắt nữa chứ, vội vàng thế hả thân mến ơi? Sợ nó không thành được. Sợ gì vì Yến có nhớ hết các lời chúc đâu mà sợ, vô tâm hay trống rỗng. Con cừu bảo mình cũng giống như một cái thùng rỗng kêu to. Ừ, có thể lắm chứ. Nhất là khi người ta tròn 17 sang 18, người ta kiêu ngạo và bất chấp cuộc đời biết bao. Người ta trẻ con vì tập làm người lớn biết bao, người ta điên cuồng đến mức nào. Tối sinh nhật lại lang thang ngoài phố, mưa. Vì sợ rằng mình sẽ cô đơn, sợ rằng mình sẽ tủi thân, dù khi biết rõ xung quanh mình đã nhiều hoa thế. Thế mà mình nhầm, mà nhầm cũng phải thôi, nếu ở nhà sẽ không cô đơn như mình tưởng. Đi về lại thấy một đống hoa nữa ở nhà và bốn đứa bạn ngồi chờ. Chờ à, có tức không? Lượm gì mà ghê thế? Người ta đưa bạn về. Thế sao lâu? À, thì dĩ nhiên có đi lung tung một lúc. Lại lườm, cái gì đấy? Một bông hồng đó à? Lại thế nữa, chả biết có yêu thật hay không? Hay lại... Mốt. Chờ một người. Chờ thân mến, sao lại không đến mà lại chỉ gọi điện thoại? Lại một trò phù phiếm nữa. Còn tiếp, bạn Nguyễn Hữu Minh gửi một cái thiếp mà hai lần khẳng định rằng người bạn rất tốt của Yến. Thế mà mình chưa một lần coi nó là bạn. Phải xem lại xem, cẩn thận không có lại mắc vào một trò phù phiếm nữa. Úi giời, chưa hết đâu, lại còn nhận được mấy dòng này nữa. The first kiss. Can't stop this thing we started for a special friend of mine. Thế là thế nào? Quả là mình chưa kiss lần nào. Sợ rúng cả người lên trời ơi. Sao người ta đề nghị thẳng thừng thế nhỉ? Thì chắc người ta chỉ đùa cho vui thôi mà. Để cho mình cười ý mà. Cười mới xinh nhỉ? Trẻ như khi người ta trẻ. Ừ, mà trẻ thì không nói dài đâu. Nếu mình còn muốn trẻ thì mình phải ngừng thôi. Dài quá mức, lại chán xìu thì ai mà đọc. Dù sao, cũng nhận mình già già đi một tí vì vừa sinh nhật xong, với lại viết cũng dài rồi. Mai, à quên, hôm nay chứ, 1:30, đúng hơn là 27 của ngày 30, 1995 rồi. Ta đã là 18 tuổi, ta sẽ sống ngẩng cao đầu và cười thối mũi ta. Tí nữa ta sẽ đi thi, ta có kịp học gì đâu vì ta. Ta hận ta lắm, vì sao hôm nay ta hạnh phúc thế? Cậu mồm tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm qua, 29 tháng 3 năm 95, đều thuộc về sự chân thành. Đặng Yến nhiều năm về sau, đành rằng tháng 3 vẫn cháy màu hoa cũ, nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa. Sao hả cả lớp? Thứ Bảy 1 tháng 4 năm 95, Quý. Hôm nay, 1 tháng 4, không ai nói dối nữa làm gì. Có điều là thi tốt nghiệp môn sinh, giảng thật. Nhưng thôi, có những người hí hửng thì tớ và Phượng, hai đứa thì đại học khối A lại tức chứ. Nói dối đi. Trung. Đây là chân dung của ai? Lớp mình ơi, có đoán được không? Tác giả của nó là chồng yêu quý của tớ và nó vẽ vào cái lúc giao thời của một tiết hóa và tiết thể dục ngày thứ Bảy. Chồng ơi, ta cũng chả hiểu động cơ gì mà mày lại hứng chí nghệ thuật đến thế. Liệu cái lời khuyên của tao vẽ như tặc rằng ấy có ảnh hưởng gì đến tư duy hội họa của mày không mà sao giống thế? Vẽ xong, chồng tớ thất vọng hoàn toàn về kiệt tác của mình. Còn bây giờ, tớ góp công cùng chồng tớ dán vào đây và thấy thú vị lắm. Hội họa có di truyền được không chồng nhỉ? Thủy B, Hằng ơi, khổ cho mày. Hết là tình văn, tình tính tan, bây giờ lại là đông thi. Mà tao trong chân dung của mày cũng giống đông thi thật đấy. Tình văn, I like it. Bởi vì nó là bức chân dung không bán được cho ai. Lời an ủi vô giá cho họa sĩ bất đắc dĩ Trần Yến, người vẽ bức chân dung. Cẩm Hà, không bán được vì không ai mua. Vũ Hằng, tao trông cũng giống tình văn thật đấy, mỗi tội xinh hơn thôi. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, ngày Tết nói dối đấy. Hy vọng rằng những trang viết của tớ sau đây hoàn toàn là sự thật với tớ và mọi người. Chân thành, tớ yêu hai chữ ấy lắm và tớ cảm ơn ngày 1 tháng 4 vì nó cho tớ dịp để nói điều này. Đọc lại nhật ký lớp, Tớ thấy mọi người đều để ngỏ tâm hồn mình đấy chứ. Đều nói rất thành thật với tất cả mọi người xung quanh mình. Vậy mà cái giá phải trả cho sự thành thật lại là quá đắt. Ừ thôi, thế là quá đủ cho tất cả những gì xảy ra. Hãy trân trọng quá khứ dù nó là ai đi chăng nữa. Nhưng vẫn muốn rằng quanh ta không ai đeo một thứ mặt nạ nào, dù đó là thứ giấy bồi mã hay gì gì đi chăng nữa. Kể cả những cái vỏ khô ngu ngốc. Tình Văn ơi, hồi đi học thêm, cô bảo mày có nhớ cô chép cái bài thơ gì mà đại loại là trái đất như chiếc quả già vỏ cứng, rơi xuống thập kỷ 90, có người than mất hết cả rồi, có người cười còn hạt đó thôi. Mong rằng chúng ta là những người biết cười. Cười là một đặc quyền của con người cơ mà, không cười thì chết mất, Trần Tiến. Còn Nguyễn Huy Tưởng thì bảo rằng người là thật, phải thật với người. Cái ông nhà văn này giỏi viết về những chuyện quá khứ thế, bởi có lẽ là ông tưởng thì phải. Mình cũng đang nói chuyện của ngày hôm qua. Thôi, chào nhà văn họ Nguyễn tên Tưởng, tưởng lại không là hôm nay mất rồi, chán thế. Hà Nội mùa này mưa nhưng mà đẹp lắm, có ai dám chắc thế không? Qua tượng đài Lenin thấy một màu xanh non khó tả của hàng cây nào đấy, xanh đến nao lòng, cả nắng lẫn mưa. Hôm nọ, qua chỗ đài phun nước đối diện với hồ Tây lại bắt gặp màu xanh ấy. Trung vui quá, bao kỷ niệm tuổi thơ chợt về, cái hồi học trường Chu Văn An, chiều nào đi học về cũng qua đấy chơi, lấy dép ném quả gì về lấy hạt giả làm đồng cô bích, có hôm rơi cả dép vào bồn nước. Góc vỉa hè có một cái gạo, mùa này hoa gạo đang trổ hoa, nhưng rồi hoa cũng rụng xuống cùng mưa. Hoa gạo trong mưa, hoa nằm trên cỏ, đỏ lắm, như cố một lần cuối cùng làm chút gì có ích. Có ai nhìn thấy gì nữa không? Vui và buồn, mong manh như mưa bụi, chiều hôm ấy chẳng biết tượng chiều nào, nhỉ. Thứ năm, Thi Văn về, ra chỗ gửi xe nhà cái Hương, thấy có một em gái trường Thống Nhất đang cầm một con chim én. 1.000 một con, em ấy bảo tôi thế, chợt nhận ra một mùa xuân. Thì ra mùa xuân cũng có giá đấy nhỉ. Tự do của mọi loài thì ai cũng mua được, miễn là có tiền. Tôi thương con chim én ấy quá, chân nó bị buộc mất rồi. May sao em bảo tôi, chơi một lúc rồi thả nó ra thôi. Thì ra tôi còn có thể tin vào lòng trắc ẩn của loài người. Người ta mua vui trên sự độc ác, may sao còn chút nhân tính. Cũng chẳng trách được ai cả, là trẻ con ai chẳng có lúc như thế. An ủi mình rằng bằng cái mỉm cười thành thật. Mồng 1 tháng 4 năm 95, giỗ đầu quý ấy. Vậy mà có ai nhớ không? Đọc nhật ký 1 tháng 4 năm trước, sao mà vui thế? Thèm lại được như ngày xưa, dở khóc dở cười. Trí nhớ mọi người quái lạ, nhớ cái đáng quên và quên cái đáng nhớ. Dẫu sao 1 tháng 4 công bố thi môn sinh là ngày hội lớn. Bọn ấy thấy cô Lý thế nào? Theo tớ, cô rất tốt, không phải vì không kiểm tra bài. Nếu biết bỏ qua cái vỏ ngoài, người ta sẽ tìm thấy nhau, phải không lớp mình thân yêu? Chủ nhật 2 tháng 4 năm 95. Trung, tớ vừa mới tỉnh dậy 7 giờ và thế là tớ quyết định viết nhật ký. Hỡi những ai xem nhạc quan họ giao duyên buổi sáng hôm nay có nhận ra điều gì lý thú không? Liền chị, em đây chưa có chồng. Liền anh, tôi đây chưa có ai. Thế mới biết các cụ toan được cái nói đúng, nhưng tớ sẽ không triết lý ở đây. Chồng tớ đã dạy, tuy không phải từ thuở bơ vơ mới về rằng những triết lý mà người ta nói ra sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Tặng lớp mình một bài thơ từ lâu rồi. Ê, đừng bảo tớ bắt chước chồng tớ nhé. Hy vọng ai đó cùng tâm trạng sẽ có niềm tin hơn vào ngày hôm nay và cả ngày mai nữa. Trời thanh thanh, đất xanh xanh, giọt sương ngủ trên cành, lạc vào giữa trong xanh, tình yêu từ thuở long lanh, em gửi lại giữa đời anh, ngờ đâu có lúc vỡ tan tành, sương rơi vào lòng đất, hòa màu xanh chân thật. Trời thanh thanh, đất xanh xanh, kỷ niệm mong manh, giữa đời em và anh. Bây giờ đã hơi khuya khuya, thế là hết một ngày chủ nhật. Quả là mình không hề hối hận khi mang nhật ký về, cho dù rất nặng cặp. Không thể nào mà học được, cứ nếu để nhật ký lớp trước mặt. Đàn học sử cũng phải dở ra xem như một ham muốn tột cùng. Và bây giờ, sau khi đã hoàn thành môn văn ngoại, tớ lại muốn đọc hết tất cả những gì có trong cuốn sổ này. Nhiều lúc tớ nghĩ, giá mà chẳng có chuyện thi cử thì sẽ tốt hơn biết bao. Và tớ đã thắng tất cả những gì bỏ buộc để được đọc và được viết. Đừng để những trang giấy trắng lạnh lùng. Thứ hai, 3 tháng 4 năm 95, Thùy Dương. Lần đầu tiên tĩnh tâm ngồi xem nhật ký mà không phải lo lắng gì cả. Cứ dở, cứ đọc và cứ nghĩ, rồi lại thấy sao mình quá đỗi vô tâm. Mọi người đã cởi mở biết bao trong nhật ký, còn mình thì cứ khư khư đi ôm lấy một cái gì đó đã qua để nghĩ về ngày hôm nay. Chán thay là những kẻ lạc hậu. Hôm đi thi, có đứa nào đó rú vào tai mình. Mày có dám bỏ bài trắng không? Nghe thách thức quá nhỉ? Mình bảo, không thể, vì tao không phải là một tờ giấy trắng. Dở hơi thay là các câu hỏi, và vô duyên quá là các câu trả lời. Đúng như ai đó đã từng nói, trước mọi người, người ta dễ khuếch đại mình lên. Chù cha, mà mình cũng là người theo trường phái chửi bới nhiều nhiều lắm cái sự khuếch đại kia. Mẹ kiếp là đời, thế có xỏ xiên nhau không cơ chứ? Không được chửi bới trong nhật ký, hình như quý đã bảo thế thì phải. Thế thì thôi không chửi nữa, không chửi thì viết lăng nhăng, cùng lắm là xin để một tờ giấy của công thôi. Và hôm sau phịa ra một lý do ngon ngọt nào đấy để Nguyệt Minh đồng ý chép lại những dòng trước của mình. Thế có chán mình không cơ chứ? Ai lại đi chép lại những dòng đã qua mà mình đã gửi gắm? Thế mà cũng nghĩ được. Lại muốn xé nhật ký và đã xé một trang mình đã viết lung tung. Trước bàn học của mình có một cái gương, mà không, phải gọi là cái kính của một ô cửa sổ. Nhìn vào đấy, trông mình xinh ra phết, tự khen thôi. Còn nói chung, phương châm của mình là hạn chế tối đa soi gương. Để một sáng nào đấy, nhòm vào một cái gương thật sự, thấy một khuôn mặt lạ lùng và khác xa. Cũng thú vị. Ôi chào, cái trí tưởng tượng của con người mới thật là đáng trách làm sao. Sao nó lại không là một nguồn tài nguyên kiểu như không bao giờ cạn kiệt, để con người ta có thể thỏa chí mà sử dụng, không cần phải tằn tiện chi cả. Cũng sướng khi được sống trong trí tưởng bở ngọt ngào của mình. Lâu rồi, đi sinh nhật bạn, bỗng nghe thấy câu hỏi, mày thích là một cái thùng rỗng kêu to hay là một cái thùng đựng đầy rác? Quay ngược người lại, trợn tròn mắt, tưởng nó điên. Nhưng không, nó vẫn tỉnh táo. Là mình ấy mà. Vì nghe đâu hôm đấy, bọn bạn cũ bảo, mày hôm nay trông lạ lắm. Đang trò chuyện, tức mình bị cắt đứt suy nghĩ, mình bảo, lạ cái con khỉ, ai nói được toàn chuyện học hành với mày? Quay trở lại với câu hỏi nửa mùa kiểu như thế, mình cũng đành chịu không biết trả lời sao, chỉ thấy oái oăm thay cái trò đánh đố một mình này. Tự an ủi, nếu được chọn, ta sẽ chồng hai cái thùng làm một và cứ thử gõ thật to xem nó kêu ra sao, chắc quái lạ lắm. Đến đây, chợt nhớ rằng mình đã xé một trang giấy. Ước gì được quay trở lại giây phút 30 Tết trên đường Nguyễn Thái Học. Em đừng ngồi buồn và đừng nói những điều giận hờn. Thứ ba, 4 tháng 4 năm 94, Cẩm Hà. Viện cớ tay đau để nhờ dịp chép bài hộ, thế mà lại ngồi viết nhật ký, kể ra cũng vô duyên thật. Thấy mọi người hô hào, không nói chuyện thi cử, chia tay, lạ quá. Trong khi chúng ta ra sức tán tụng, các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết, còn tôi muốn tiểu thuyết là sự thật ở đời, thì chính chúng ta lại thoát ly hiện thực một cách đớn đau. Bọn ấy muốn nhật ký cứ là riêng, tớ muốn nhật ký đời. Thế đấy, hiện thực nào có khủng khiếp gì đâu mà phải kêu gào xa lánh, trong khi thực sự trong lòng mình đầy lo lắng. Sự thành thực ở đấy mà đâu? Đâu cứ phải nhận là hâm, là điên, cứ thét là cả giọng cái mẫu câu tôi yêu. Tôi yêu là thành thực. Mà sao dạo này lớp mình hay đặt một dấu hỏi to tướng sau hai chữ chân thật thế? Học với nhau 3 năm, để đến cuối cùng lại bắt nhau bỏ mặt nạ, lại nhòm nhòm vô mặt nhau để tìm sự giả dối. Vô lý quá. Ấy đấy, sao mọi người cứ nghi ngờ nhau nhỉ? Sao mọi người cứ muốn nhau phải phơi trần bộ mặt ra? Điều ấy là không thể, bởi ngay cả đến với người mình yêu mà còn không bao giờ bộc lộ hết nữa, huống hồ. Nhưng còn một điều quan trọng hơn gấp bội ấy là thực sự chả ai có cái mặt nạ nào để mà bỏ cả. Tớ nghĩ cả lớp mình chả ai đủ cao thủ và chán ghét lớp đến nỗi khi đi học lại vội vàng đeo mặt nạ vào. Ấy là chuyện ngoài cuộc đời, chuyện của xã hội đen, còn ở đây thì... Tất nhiên, làm sao lại bắt một người chơi thân với 21 người còn lại trong lớp? Nhưng không chơi không có nghĩa là phải giả dối với mọi người. Chả nhẽ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều bị cho là giả dối. Thế thì không nói, không hành động còn hơn. Tại sao mọi người cứ tự hỏi rằng sao bộ mặt kia là những gì, là những tình cảm gì? Biết làm gì cơ chứ? Biết để trách móc rằng người ta không thật lòng, hay biết để trả đũa? Toàn những chuyện không tưởng mà thôi. Lớp học là môi trường của tình bạn. Tớ không bao giờ nghĩ rằng có ai đó lại đến lớp với một cái mặt nạ. Nếu có, thì tớ thật sự xót thương cho người ấy. Lúc này, tớ ghét người này vì hành động này. Lúc khác, tớ lại cảm thấy học thật đáng yêu. Cuộc đời là vậy, yêu yêu, ghét ghét. Chỉ cần đó là ghét thật và yêu thật. Tự nhiên lại ăn nói rề rề. Thứ ba, 4 tháng 4 năm 95. Lê Thủy. Tâm đắc với những gì Cẩm Hà viết. Đúng thế, bọn mình vẫn là những người bạn. Sau những gì đã xảy ra, đổ vỡ, hàn gắn, tái sinh, mọi cái lại tiếp tục. Nhìn nhau và cười. Cười gì? Chẳng có lý do, nhưng mang đến cho nhau một chút niềm vui không được sao? Không giúp được gì cho bạn cả, chỉ mong bạn tĩnh tâm trở lại và vui. Ngắm cừu cười, nụ cười trong sáng, bẽn lẽn. Thấy nó lúc này sao mà hiền và dễ thương thế? Cừu có quá nhiều mâu thuẫn, và cô Lâm cũng có những vấn đề. Hai người giờ khác quá, suy tư, chín chắn. Thu Lan bỗng buồn và lo sợ trước sự cô độc. Lan biết nhiều đấy, chỉ cần vững tin hơn một chút. Đừng bao giờ có cảm giác mọi người bỏ rơi mình, Lan ạ. Lũ bọn mình, đứa nào mà chả có lúc thất vọng. Phải biết quên đi. Trung bảo, lớp mình nhớ những cái đáng quên và quên những gì đáng nhớ. Thế là cố chấp, là vô tâm, mà cũng chẳng là cái gì cả. Biết sao được cái gì nên và không nên quên. Cố quên mà không thể nào quên được những gì từng là một phần tâm hồn, một phần con người mình. Chớ trêu thế. Thủy B, ảnh chụp. Quý, hay để ý tới gầm bàn, giáo viên thế nào, Thảo nào? Quý, phúc tâm tình của người kỹ nữ, Lý Sao Xuyến. Bình Nhi, giai đoạn trước của Ba Xoa Hai Đập, khéo khen Quý có tấm lòng ghi lại. Bức tranh vẽ chân cô Lý Sao Xuyến tuột gút. Thứ tư, 5 tháng 4 năm 95, Đặng Yến. Vừa mới xem bói, dựa vào ngày tháng năm sinh cho lớp mình, cả lớp, để xem tháng 4 này thế nào. Nguyễn Thủy A là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất trong tháng 4, đạt được một kết quả gì đó rất mỹ mãn, ít ra là hơn người khác. Hì hì, chả biết nó có hạnh phúc thật không nhỉ, bởi vì trò bói này không tin được, tao nghĩ ra ấy mà. Thứ hai, 10 tháng 4 năm 95, Thủy B. Mang nhật ký về, định viết một cái gì đó nhưng chưa kịp. Đến lớp đã có mấy người hỏi. Thôi đành lỗi hẹn vậy, bởi vì ngày mai thi kỹ thuật, giáo dục công dân mà mình vẫn chưa học gì cả. Đúng là nhật ký lớp đã trở thành món ăn tinh thần của 12V rồi. Vắng một ngày trên lớp cảm thấy thiếu thiếu. Trong giờ học, giờ ra chơi, mỗi người đọc một chút và có thể ghi một chút, rồi cười thoải mái, rồi lại nghĩ ra hay tưởng tượng về một chuyện gì đấy. Lê Thủy bảo, lớp mình có chuyện gì nhỏ nhỏ lại thổi bùng lên thành to tát ở trong nhật ký, để rồi cuối cùng lại dập tắt đi. Kể cũng buồn cười mà cũng hay hay. Hôm qua ở nhà đọc lại nhật ký, thấy rất nhiều, thấy yêu thương gần gũi vô cùng. Hôm nay ở lớp gặp nhiều niềm vui. Lớp mình đợt này ăn khao đậm vì Hạnh Thủy Yến đạt kết quả thật cao, nên có lẽ khao cũng to, thật to phải không? Đùa vậy thôi, trong giờ học cười hết cỡ vì tiết mục trang điểm móng tay của bạn Bình Nhi. Em Lâm tớ bị Lý Mama sạc cho một trận vì tội vô duyên, cười trong lớp. Không hiểu lúc ấy nó đang có tình ý gì với Quý. Thứ tư, 12 tháng 4 năm 95, Phượng. Tranh giành nhật ký với Quý để đem về viết, nhưng thật sự tớ chỉ muốn chộp được nhật ký trên lớp và viết bừa vào đấy đôi câu trong một tiết học. Không học hay 5 phút nghỉ xả hơi giữa các tiết. Cầm nhật ký về, thú thật, tớ không biết sẽ phải viết gì đây. Chỉ muốn đọc, đọc nữa, đọc mãi, đọc đi đọc lại những trang viết thân thương. Chợt thấy những điều mình viết vô duyên quá. Tớ đang đếm từng ngày, từng giờ. Sắp giữa tháng 4, rồi sắp cuối tháng 4, rồi sắp giữa tháng 5. Không dám đeo đồng hồ nữa. Mỗi lần hỏi giờ lại thản thốt. Sắp hết một ngày rồi sao? Lẹ quá vậy. Thi kỹ thuật và giáo dục công dân, bí thư bảo lần sau sẽ học tập quy. Buộc miệng nói, không biết có còn lần sau nữa không? Xa vời quá. Thứ 6 tuần trước, lúc mình về nhà, Bình Nhi bảo, chào ấy, thứ hai nhé. Lâu quá nhỉ? Ừ, lâu thật. Khi xa nhau, 2 ngày, có lẽ phải là hàng mấy thế kỷ. Nhưng khi bên nhau rồi, 2 ngày, chỉ chỉ là một tích tắc vụt trôi. Một người bạn bảo, lớp nó bây giờ buồn lắm. Có được về sớm thì cũng chẳng kéo nhau đi chơi đâu nữa. Ai cũng chúi mũi vào sách vở. Dĩ nhiên rồi, lớp nào chẳng thế, ai chẳng thế, mùa thi chẳng còn xa. Bảo Bình Nhi, sau những ngày rét, cái nắng hôm nay có thể làm mọi người vui vẻ. Nhưng ngày mai, ngày kia, người ta sẽ đi trốn nó. Còn với mình sợ mùa hè lắm, sợ kinh khủng. Bọn ấy có biết tớ ước gì vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của tớ không? Dù biết nó đến sinh nhật tớ bây giờ là quá sớm. Tớ ước sao, sinh nhật tớ năm nay mưa to, mưa thật to vào, mưa đá cũng được, và mưa suốt ngày, để lấy đó là một lý do cho bọn ấy đừng đến. Như thế, tớ sẽ cảm thấy vui hơn vì biết rằng mọi người vẫn nhớ tới sinh nhật tớ, nhưng mưa đến mức không thể đi được. Lúc đó tớ sẽ ngồi một mình bên một chiếc bánh gato với 18 ngọn nến và hát Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Và tớ sẽ cầu chúc cho tớ và bọn ấy ngày hôm sau đi thi làm được bài tốt, thật tốt vào. Ôi Liên Thuyên, tớ mơ mộng hảo quá phải không? Thứ năm, 13 tháng 4 năm 95, Lê Thủy. Phục mãi ngày 13 này để viết. Sau khi tốt thật đậm còn số 13 rồi, chẳng biết làm gì nữa. Tớ thề sẽ nhắc lại đủ 13 lần con số 13 trong quyển sổ này. Cảm ơn quý đã chúc một ngày 13 vui vẻ. Nhưng thế nào là một ngày vui vẻ nhỉ? Thậm chí tớ đã chết đi sống lại 2 lần vì cái câu chết rồi quái gở. Ngày 13 mà. Lớp mình có ai đi xem bói không nhỉ? Hôm trước có một bạn xem tay cho tớ và phán rằng sau này sẽ khổ, rất khổ vì hay suy nghĩ. Biết thế, chật, có nên không? Bọn mình chưa đủ thân thiết để quay mặt đi. Ai nói câu đấy? 5 × 2 = 10. Không trừ gì cả, năm nữa mình gặp nhau. Sao, 38 tuổi? Chó thật, già quá. Thôi, trừ 10 đi vậy. Sao không trừ hẳn 13? 25 tuổi, đẹp đấy chứ. Chà, lúc ấy, Yến sẽ để tóc dài, Tình Văn sẽ để ngắn cuộn. Quý lãng đãng thôi kiểu nghệ sĩ. Nguyên thành công về một chuyện gì đấy, và bất cần. Cẩm Hà sang trọng, béo tốt. Còn tớ đi lấy chồng. Và bọn ấy sẽ đến với mấy cháu kháu khỉnh 3-4 tuổi chứ nhỉ? Tất nhiên, chẳng có cháu nào 13 tuổi cả. 28 × 3 = 15, điên. Thế nào mai đến lớp cũng có đứa hỏi, chuyện chồng con gì ở đây? Ừ, chồng con quái gì, người yêu còn chưa có. Như quý đấy, còn muốn kiêu hãnh cao hơn tình yêu, sung sướng khi nhìn tình yêu bên ngoài và cười khoái trá. Đểu, chẳng bao lâu nữa qua hồ Tây dòm xem đứa nào cười khoái trá. Này, Hồ Tây phong cảnh nên thơ lắm, công nhận không? Vài năm sau đụng nhau chan chát ở đấy thì cũng vui nhỉ. Tớ biết bạn Nguyên đang tập chụp ảnh nghệ thuật, có gì ra hồ, vừa chụp vừa tống tiền cũng khá Nguyên ạ. Cẩn thận, nếu gặp quý đánh cho vỡ đầu đấy, sợ lắm. Ngày 13, nói chuyện tương lai, chả biết có thiên không. À, hôm nay 14 âm lịch, hay là mình thắp hương, hay là hương với chả khói, vớ vẩn. Nhưng nhỡ 26, 27 tuổi mình cưới chồng, có đứa nào đến trước nhà mà réo. Còn Lê Thủy kia, sao mày thề là 28 tuổi mới cưới cơ mà? Thì làm sao? Không sợ, tao cào số lắm. Chết rồi, chưa đủ 13 lần. Mà ngày 13 tháng 5, nhớ để tớ viết nốt nhé. Dịp, thứ bảy, chẳng nhớ là ngày bao nhiêu nữa. Mỗi lần cầm nhật ký về, lại đọc lại, thấy mọi người đang ở xung quanh mình với những nụ cười rạng rỡ, với những vẻ mặt đăm chiêu, chua chát, với vẻ ngán ngẩm, thiểu não, vui vẻ, tức tối, yêu thương, trìu mến đủ cả, và bất ngờ còn bắt gặp một khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. Nguyên viết, tâm lý cộng đồng cũng tồn tại hiển nhiên, bền vững như một bức tường, mà nếu muốn xô tách một viên gạch nào trong đó, ta sẽ làm đổ ụp cả khối kiên cố ấy. Một viên gạch chưa đủ sức để làm nổi điều ấy đâu. Mà đôi khi, những chỗ thủng, những vết rạn của ngôi nhà lại làm nên vẻ độc đáo cho nó đấy. Hôm nọ, ở lớp đọc những gì Cẩm Hà viết thấy gần gũi với mình quá. Đó cũng là những gì mình suy nghĩ, nhưng chỉ có điều không đủ dũng cảm mà nói ra. Lúc đó, cảm thấy một thứ tình cảm gì đó rất tuyệt lành, cho chính mình cảm thấy hơi ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Lần đầu tiên, nghe một bạn trong lớp mình nói rằng thấy yêu lớp mình quá. Sau tất cả những sóng gió bão táp vừa xảy ra, lại càng thấy hiểu và gắn bó với lớp mình hơn. Trước đây, bạn ấy chưa bao giờ nói thế. Nghe xong thấy sung sướng quá đi mất. Đôi khi những tình cảm chân thành lại bộc lộ trong những câu tử như sáo rỗng. Đã có một thời gian tớ nuối tiếc những gì xảy ra trong quá khứ. Nghe xa xôi quá. Ý tớ muốn nói là năm học lớp 10 và lớp 11 ấy mà. Nhưng bây giờ thì không thể nữa. Vì tớ biết rằng cái hiện tại mà mình đang sống đây tuy không hề phẳng lặng, nhiều lúc là mình vui sướng và cả những mệt mỏi chán chường, nhưng nó là của lớp mình. Có một phần của mình trong đó, chính vì thế mà nó cũng rất đẹp, tuy khác với vẻ đẹp của trước kia. Vũ Hằng mơ tưởng chuyện yêu đương, còn Lê Thủy thấy nổi cộm lên một vấn đề hết sức bức xúc, nóng bỏng, muốn thực hiện ngày càng nhanh càng tốt, lấy chồng. Lê Thủy ơi, đừng sốt ruột, chẳng mấy chốc nữa đâu. Lê Thủy bảo mấy năm nữa lại đụng nhau chan chát ở Hồ Tây, có thể thế lắm chứ, sẽ tha hồ nhúng chân xòe tay, giới thiệu với, đây là bạn cũ của anh, em và người yêu, còn đây là người của tớ. Thú vị thật, tớ cũng hay tưởng tượng ra 10 năm nữa chúng mình mới gặp lại nhau, họp lớp. Những khuôn mặt sẽ thay đổi biến dạng như thế nào nhỉ? Ước gì có cái kính soi vào tương lai, lúc đó dân số của lớp sẽ tăng gấp đôi với 22 khuôn mặt xa lạ. Và cũng có thể là đã quen. Không hiểu 22 dâu rể của lớp mình họ tên là gì, họ đang làm gì, ở đâu, mặt mũi họ trông ra sao nhỉ? Riêng ba bạn trai lớp mình có lẽ phải tìm kiếm ở các em lớp 6, lớp 7. Nguyên lấy vợ sớm nhất, Trung có con sớm nhất, Quý có cháu sớm nhất. Hồi Tết, cả bọn ngồi với nhau đã tuyên bố như thế. Tớ cũng bật cười khi tưởng tượng ra vợ Trung là một cô rất to béo bệ vệ. Còn Quý, mặc dầu biết mẫu người Quý chọn, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi. Một buổi tối thứ bảy đã trôi qua, định học sử, nhưng đành chịu. Chẳng hề lấy làm hối tiếc vì đã đem nhật ký về nhà. Thứ ba, 18 tháng 4 năm 95, Trần Yến. Muốn viết gì đấy, nhưng thấy đầu mình rỗng tích. Hành hạ mình làm gì, chép mấy câu thơ của Tế Hanh cho khỏi gian dở. Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa, hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa. Làn nước qua như ánh mắt ai đưa, cơn gió đến bàn tay em vẫy, chúng mình đã yêu nhau từ độ ấy. Dịp, từ độ WC của trường mới khai trương, tặng những ai chưa muốn lấy chồng.